đến dưới lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến dưới lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguyện con coi thường. Có thắc vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Hốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã ngục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, sau năm 70, 70 sau Công nguyên, và đúng năm 70 sau Công nguyên, thì hoàng đế Titus của đế quốc La Mã đã đem quân bình địa Jerusalem, xóa bỏ nguyên một vương quốc ở trên bản đồ thế giới. Đền thờ Jerusalem biểu trưng của niềm tin tôn giáo, như là lời tiên báo của Chúa Giêsu, đã không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Trước khi thành Jerusalem bị tàn phá và đền thờ bị thất thủ, thì các tín hữu vẫn còn quan niệm rằng Kitô giáo là một nối dài của Do Thái giáo. Nhưng kể từ sau biến cố này, cùng với làn sóng di dân của người Do Thái, thì các tín hữu tiên khởi cũng bỏ nước ra đi, tản mát khắp nơi. Tuy nhiên, chúng ta thấy là nếu mà người Do Thái họ khóc thương cho một quê hương đổ nát, thì các Kitô hữu lại hân hoan ra đi loan báo tin mừng cho các dân tộc khác. Người ta khóc thương buồn phiền vì Jerusalem bị đổ nát, nhưng mà chính từ cái sự đổ nát của Jerusalem ấy mà người tín hữu có cơ hội, có điều kiện họ đi các nơi để họ loan báo tin mừng, để họ làm chứng cho tin mừng. Cũng giống như anh chị em mình người Việt Nam chúng ta, sau biến cố 75, chúng ta có cơ hội để mà đi các nước trên thế giới, và hạt giống đức tin của những người Công giáo Việt Nam đã lan tỏa, dường như là ở quốc gia nào cũng có dấu chân của những người Việt Nam, trong đó dấu chân của những người Công giáo Việt Nam. Họ lan tỏa rất là lạ, thưa anh chị em, lạ lắm. Tôi gặp một em nói: thưa cha, con mới từ bên Trung Quốc về. Bảo con về có chuyện gì? Và thưa cha, chúng con là một số anh chị em đi lao động ở bên Trung Quốc, mà bên đó thì chúng con không có nhà thờ Công giáo nào, nhà thờ Công giáo Việt Nam mà càng hiếm nữa. Cho nên là thường là nghĩ ngày nghỉ thì chúng con có tiền thì chúng con đi shopping rồi chúng con đi chơi cho nó đỡ buồn, thì xa quê nó buồn vắng lắm. Rồi tình cờ một bữa kia có chúng con lên mạng buồn quá, gọi là đi dạo chơi trên mạng. Bây giờ dò sao mà vô được cái trang web lòng thương xót Chúa, rồi con thấy sợ có lòng thương xót Chúa ở đây. Con mới tìm con cứ bấm riết hồi thì con vô con thấy có trong web có thánh lễ lòng thương xót Chúa, rồi có những bài chia sẻ, rồi có những chứng nhân, rồi biết cách lần chuỗi, lần hạt mân côi, lần chuỗi lòng thương xót. Thì chúng con thấy cũng vui, rồi chúng con truyền cho nhau coi, rồi hàng ngày chúng con nghe được lời Chúa, rồi ngày Chủ nhật chúng con được tham dự thánh lễ ở trên đài. Chúng con cảm thấy từ đó thì cuộc sống chúng con được biến đổi. Rồi từ một người chúng con truyền cho hai người, truyền cho ba người. Như vậy chúng con một nhóm chúng con được 15 anh em. 15 anh em mà toàn những thứ mà là khôi như ngói, toàn những dân lang bạc kỳ hồ. Vậy mà bây giờ thì cứ mỗi tuần tối thứ bảy là chúng con họp nhau lần chuỗi mân côi. Chúng con đọc lời Chúa để chúng con nghe lời của Chúa. Rồi cứ vậy chúng con lại download những bài giảng đó xuống, con copy vào đĩa rồi chúng con burn ra là nhiều, rồi con gửi cho những bạn khác. Và sau một hồi đọc kinh cầu nguyện thì chúng con nghĩ rằng bây giờ mình có những ngày đi chơi phung phí, bây giờ mình không đi chơi nữa thì giờ mình để dành cái số tiền ăn chơi đó, mình nghĩ về đất nước của mình, về đồng bào của mình, về quê hương của mình. Và bây giờ chúng con được về thăm nhà thì anh em chúng con gom lại để đi chia sẻ cho những người nghèo ở Việt Nam. Chúng ta thấy là Chúa làm những điều rất lạ lùng. Từ cái mất mát, cái đổ nát của Jerusalem mà những người Do Thái đi các nơi khác và họ không còn nghĩ rằng Do Thái giáo nữa, nhưng mà họ đã được lãnh nhận niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, họ trở thành những người Công giáo, họ ra đi, họ loan báo tin mừng cho mọi dân tộc. Và sự sụp đổ của thành Jerusalem đã giúp cho họ nhận ra được tính Công giáo của Kitô giáo. Khi ta vẫn nói tôi là người đạo Công giáo, mình có ý thức rằng đó là một tôn giáo mà từ trời xuống, mà Chúa muốn mời gọi cho mọi người đều đón nhận cái tin mừng đó để thuộc về một đàn chiên. Biến cố đổ nát của Jerusalem hoặc là mỗi biến cố trong cuộc đời của mỗi người chúng ta mời gọi chúng ta nhìn nhận, suy nghĩ lại điều đó. Nước Chúa đến bằng chính những gì mà con người cho là đổ nát, chính những gì mà con người cho là mất mát, thì nước Chúa đến trong cái đó. Và đó là cái nhìn mà Chúa Giêsu muốn mời gọi các tín hữu tiên khởi phải có. Phải có cái nhìn như vậy, ra đi khắp nơi loan báo tin mừng. Và khi ra đi khắp nơi loan báo tin mừng như vậy thì họ sẽ gặp rất là nhiều chống đối, bắt hại. Và khi gặp những lời chống đối bắt hại ấy thì họ nhớ lại lời tin báo của Đức Giêsu mà chúng ta đã nghe trong bài tin mừng. Chúa nói người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Cho nên khi mà đi loan báo tin mừng, chắc chắn mình biết rằng mình sẽ gặp những khó khăn, gặp những trở ngại, gặp những chống đối và có những bách hại. Điều đó không thể nào tránh được. Và khi gặp những điều đó thì ta biết được rằng là ta đang đi vào con đường mà Chúa muốn chúng ta đi. Con đường không phải là thanh thang thoải mái, mà là con đường hẹp, giống như hôm nay chị em đến đây để cùng cầu nguyện, để cùng chia sẻ lời Chúa. Mình đang đi vào cái con đường hẹp, con đường mà giờ này nhiều người họ đang không muốn đi. Giờ này họ đang muốn đi chơi, giờ này họ đang muốn ăn, muốn nhậu, rồi muốn họp nhóm nhau để mà quậy phá, để mà ca hát, để mà tưng bừng với thế gian. Nếu mà mình sống ở giữa thế gian mà mình cũng như là thế gian thì rõ ràng ta chẳng có làm chứng gì được cho Chúa cả, đúng không ạ? Mà ta sống ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, Đức Giêsu cầu nguyện rằng lạy Cha, con không cầu xin Cha cất họ ra khỏi thế gian. Chúa cầu xin Cha cất mình ra khỏi thế gian không? Có. Có nhiều khi anh chị em mình khổ quá, nói lại Chúa ơi, Chúa cất con đi sớm nào hay đó, cực quá chịu không nổi, có không? Có, nhưng mà lúc mà thần chết đến, nè đi, đi chưa? Dạ thưa, sợ. Sợ thì, đúng không ạ? Chứ mình cực quá, mình khổ quá, mà mình muốn có cái anh vác tảng đá nặng quá, trời có đất, chịu không nổi tảng đá đó là bao nhiêu là những cực nhọc, những tủi hổ trên cuộc đời của anh ta, anh vác nặng quá chịu không nổi, ôi chết mất rồi, thôi Chúa ơi, Chúa cất con về đi, thần chết đây đến cho tôi chết đi, sướng hơn, chết sướng hơn. Giờ người dưới trẻ hay có câu chết sướng hơn, người chết sướng hơn. Thế thì đang kêu gọi thần chết đến và chết sướng hơn, ông thần chết ông ấy hiện đến bảo này, nhà ngươi vừa mới gọi ta phải không, vừa mới gọi ta đến nói là chết sướng hơn phải không, cầm lưỡi hái sao gọi ta đến làm gì? Dạ lúc kia bắt đầu sợ. Bắt đầu sợ chết rồi. Dạ ông làm ơn ông đỡ cái tảng đá này lên vai bên đây cho tôi vác thì cho nó đều, không dám chết nữa. Thế thì mình thấy được là cái sợ khó sợ khổ chuyện là chuyện đương nhiên, và trước cái chết thì ai cũng run rẩy sợ hãi lắm. Mà Đức Giêsu trước cái chết thì ngài cũng run rẩy sợ hãi, cũng run rẩy sợ hãi, lạy Cha xin cất con khỏi giờ này, đúng không? Chúa Giêsu cũng cất, xin cất mình khỏi giờ này, nhưng chính vì thế mà con đến trong giờ này, chính vì thế mà con đến trong thế gian này. Thế vì thưa anh chị em, khi mình chấp nhận lộ ngược dòng đó, mình đang chịu bách hại đấy. Anh chịu bách hại đấy. Ngày hôm nay chẳng có ai bách hại mình bằng gươm giáo, bằng súng ống, bằng tù đầy. Nhưng mà khi mà ta chấp nhận lội ngược dòng, khi mà ta chấp nhận là mình sống theo tin mừng, khi mà ta chấp nhận mình vâng theo Thánh Ý Chúa hơn là chiều theo con người, thì ta đang chấp nhận cái sự bách hại đó. Người ta sẽ cười, người ta sẽ khinh chê, người ta sẽ có khi là phỉ báng mình, có khi là ta không muốn chơi với mình nữa, vì rủ đi nhậu hoài không có đi, vì rủ đi đánh bài hoài không có đi, vì rủ đi ăn chơi hoài không có đi. Và người ta sẽ có khi người ta rủ mình làm những điều phi pháp mình không làm, rồi người ta rủ mình là sống như cái kiểu của người ta, mình không sống, mình chấp nhận ở giữa bùn mà không hôi tanh mùi bùn, mình chấp nhận là giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, khó lắm. Ở giữa thế gian dường như ta muốn thuộc về thế gian cho nó khỏe. Ai sao thì tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo. Sống giữa thế gian thuộc về thế gian là vậy đó. Là ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo. Người ta chơi tôi cũng chơi, người ta ăn tôi cũng ăn, người ta nhậu tôi cũng nhậu, người ta làm xấu tôi cũng làm theo. Đó là thuộc về thế gian. Nhưng mà Chúa nói xin Cha hãy cho nó thuộc ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Không thuộc về thế gian là chấp nhận gặp những chống đối, những bách hại khi mà mình đi loan báo làm chứng cho tin mừng. Mượn lối văn quen thuộc của tác giả Ký Ức khi mô tả sự sụp đổ của các đô thị nổi tiếng như là Babylon, như là Samari, như là Gomorrah, thì Thánh Luca cũng gắn liền sự bình địa của thành Jerusalem với những thiên tai ở trong vũ trụ. Cả vũ trụ xem ra như là bị lay chuyển vì sự tàn phá của thành Jerusalem. Với quan niệm quen thuộc này của Ký Ức thì chúng ta thấy là Thánh Luca cũng muốn chứng tỏ rằng một công cuộc tạo dựng mới đang được diễn ra. Sự sụp đổ của kinh thành Jerusalem là bình minh báo hiệu cho một công cuộc tạo dựng mới. Đó là công cuộc tạo dựng đang diễn ra ở trong nước Chúa. Sự sụp đổ của thành Jerusalem đã trở thành cơ hội cho nước Chúa được hiển hiện và lan rộng đến tận cùng trái đất. Các tín hữu tiên khởi đã đọc được ý nghĩa của các biến cố ấy. Ngày hôm nay khi mà nghe đọc lại, mình có thấy nắm được cái ý nghĩa đó không? Mình nghe lại lời Chúa, mình có nắm được cái điều đó không? Và ngày nay người Kitô hữu cũng được mời gọi nhìn vào các biến cố cuộc sống theo nhãn quan này. Sự đổ nát, sự mất mát nào cũng mang lại buồn phiền, nhưng trong tình yêu quan phòng của Chúa thì lại là lúc mà con người nhận ra tình Chúa hơn bao giờ hết. khi tâm hồn con người hướng về Chúa, khi tâm hồn con người khát khao Chúa, mong mỏi tìm kiếm Chúa, khi có sự hoán cải nội tâm, phải chăng không phải đó là sự hiển thị đích thực của nước Chúa? Mỗi cái nhìn lạc quan và tin tưởng khi đứng trước những mất mát, khổ đau trong cuộc sống, đó là thái độ Chúa Giêsu muốn chúng ta luôn luôn phải có. Một niềm tin đích thực và trưởng thành là một niềm tin luôn biết đón nhận rằng Chúa đang đến. Một niềm tin tỉnh thức là niềm tin luôn biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong từng biến cố của cuộc sống. Cái nhìn lạc quan, cái nhìn mà tin tưởng, cái nhìn phó thác là như vậy, thưa anh chị em. Chúng ta vẫn và vẫn đọc và lạy Chúa, còn tín thác vào Chúa. Nhưng mà làm sao mình tín thác được khi mình thấy rằng những mất mát, những đổ nát, những đau thương này, mà đó là cái trong chương trình của Chúa, trong thánh ý của Chúa, qua những cái biến cố ấy mời gọi chúng ta nhận ra rằng là Chúa đang dùng chính cái mất mát, cái đổ nát này để báo hiệu cho một cái bình minh mới ló dạng, là những cơ hội, là những điều kiện để con người hoán cải, con người quay trở về với Chúa. Ví dụ như là anh chị em Nguyễn nghe cái câu chuyện vui là một ông cha với một ông tài xế lên thiên đàng, nghe chuyện đó không? Nếu anh chở tôi chưa kể cho anh nghe cái câu chuyện đó, vì hôm nay anh cũng lái là làm tôi cũng hot tin. Thì mỗi lần hot tin như vậy thì mình lại Giêsu mà, phải không? Thế thì ta vẫn kể câu chuyện vui là ông cha với ông tài xế lên thiên đàng, rồi cái cha gặp ông tài xế, anh lái xe phải không? Bao nhiêu năm rồi?
37 năm
rồi. 37 năm lái xe, giờ anh ngồi trên. Rồi làm linh mục phải không?
Có.
Bao nhiêu năm rồi? Cũng 37 năm. 37 năm. À, hơn tôi đi, hôm nay là kỷ niệm là 32 năm khấn dòng. Tại vì tôi là khấn dòng ngày 21 tháng 11 năm 1980. Thì được 32 năm rồi. Anh làm linh mục, anh làm tu sĩ, anh khấn dòng được 32 năm rồi không? Dạ vâng. Ngồi dưới này. Chú kỳ vậy, chàng này anh lái xe 37 năm mà con thấy anh có đâu có đi lễ đọc kinh siêng năng như con đâu. Con 32 năm khấn dòng rồi, con đọc kinh phụng vụ rồi, con lần chuỗi rồi, con chầu thánh thể, con làm con giảng rồi kia mà tốt lắm, mà sao con ngồi thấp thế này? Con à, con làm cái điều đó mà không làm cho người ta sốt sáng được. Còn cái anh này anh lái xe làm cho người ta sốt sáng. Sao kỳ vậy, cha này lái xe mà đọc kinh gì đâu mà sốt sáng? Con phải nhớ là lúc mà lái xe mà nó lái ngoèo cái, nó hoặc cái, nó thắng gấp một cái là người ta sợ mình, người ta làm cái gì? Đọc kinh Giê-xu-ma, kinh mừng Maria, rồi còn phó linh hồn là thức tỉnh nó, thức tỉnh người ta ngồi trong xe là phải luôn luôn là tỉnh thức và sẵn sàng cầu nguyện và sẵn sàng, vì không biết ngày nào giờ nào xe nó lật. Với ngày này giờ nào Chúa gọi, cho nên là ngồi xe phải thức tỉnh. Còn con ra con giảng, vừa giảng dài, giảng dai, giảng dở, giảng dỏm, giảng vô duyên, càng giảng người ta càng ngủ, người ta có đọc kinh cầu nguyện được cái gì đâu. Thôi chỗ con thấp thế này là đúng rồi con à. Thì thưa anh chị em, mỗi cái biến cố trong cuộc sống, mỗi biến cố trong cuộc sống, có khi mình nghĩ rằng đó là một cái đau thương, đó là một cái mất mát, giống như là dân Do Thái nhìn trên đất nước mình bị xóa tên trên bản đồ, rồi cả thành Jerusalem bị sụp đổ tan tành hết. Họ cứ nghĩ rằng là thành này sẽ đời đời bền vững, và họ sẽ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ đến là một vị cứu tinh, làm cho đất nước của họ được hùng cường, được cơm no áo ấm, dân giàu nước mạnh và bá chủ hoàn vũ này. Nhưng mà họ thất vọng, họ vỡ mộng, họ vỡ mộng, giấc mộng vàng đã tan khi mà thấy Chúa treo trên cây thập giá. Và họ càng vỡ mộng hơn nữa khi mà thấy thành Jerusalem năm 70 bị tàn phá, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Và họ thấy được rằng là dân Do Thái bị lưu đày, bị tản mát khắp nơi. Thất vọng quá, chán nản quá. Nhưng mà chính trong đau thương mất mát ấy, nước Chúa bắt đầu được mở rộng, tin mừng được loan báo các nơi. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, nhiều lúc mình thấy lạy Chúa, tại sao mà Chúa để cho con cái chuyện này, Chúa để cho con xảy ra cái chuyện kia. giống như chị cũng có, những anh chị em ở đây đều cũng có kinh nghiệm như vậy. Có khi là ta đang là thành công, đang là thành đạt, ta ít nhận ra Chúa, ta chạy theo cái thành công, cái thành đạt, cái danh vọng. Đến lúc mà ta bị sụp đổ, bị làm ăn thất bại, hoặc là lúc mà sức khỏe của ta bắt đầu quỵ xuống, lúc đó ta mới giật mình tỉnh ngộ và muốn quay trở về với Chúa, mới nhận ra Chúa, mới muốn là chạy đến với Chúa, phải không? Cho nên là chính trong cái mất mát ấy, trong đau thương ấy, lại là cái cơ hội để Chúa cứu độ ta. Vậy thì vì anh chị em lựa chọn, một là tôi được đầy đủ mọi sự mà tôi chẳng biết gì đến Chúa, và có nguy cơ là sự sống về đời của tôi đánh mất. Hai là tôi chấp nhận có những mất mát, những cái thua thiệt đó, mà chính cái đó nó đem tôi quay trở về với Chúa để được cứu độ. Anh chị em đón nhận cái nào? Anh chị em đón nhận cái nào? Ông này ông ngồi suy nghĩ, ông bảo chắc là Chúa làm sao mà cho con mà cả hai biết mà được cả hai bộ ngon hơn, vừa mà được khỏe mạnh, được giàu có, được mọi sự trên thần gian này mà lại được cứu độ nữa là ngon lành, đúng không? Rất là ngon, rồi là được lời lãi cả thế gian mà lại rỗi linh hồn thì còn gì bằng, rỗi linh hồn thì còn gì bằng. Ai khôn ngoan bằng Chúa, phải không? Ai khôn ngoan bằng Chúa, ai quyền năng bằng Chúa, ta đâu cần Chúa mách nước đó. Nhưng mình khi mình làm thầy dùi cho Chúa, mình nói Chúa làm sao có cách nào Chúa cứu con người ta mà được lời lãi cả thế gian mà được rỗi linh hồn, Chúa có cách nào? Chúa là đứng, ai tài giỏi bằng Chúa, ai khôn ngoan bằng Chúa, và ai quyền năng được như Chúa. Vậy mà Chúa đâu có thể nào có cách nào được. Chúa chỉ có một con đường duy nhất, con đường cứu độ chúng ta là qua thập giá, qua đau khổ mới đến được vinh quang mà thôi. Vì đó là biểu hiện của tình yêu, rất là biểu hiện của tình yêu, và mời gọi mỗi người mình là đón nhận tình yêu của Chúa. Và khi tôi đón nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc đời của tôi như vậy, thì chính tình yêu sẽ giúp tôi nhìn ra những biến cố ấy với cái nhìn lạc quan, với cái nhìn tích cực hơn, với cái dấu chỉ của tình yêu thương. Ví dụ như là người cha, người mẹ dạy dỗ con mình, con không được đi chơi, con không được phá phách, con không được thế này, không được thế kia. Đứa bé mà nó nhìn thấy bố mẹ nó mà lúc nào cũng nhắc nhở rồi không cho nó làm không này, không cho nó làm điều kia, nó có nhận ra rằng đó là tình yêu của bố mẹ không? Chắc là khó lắm. Giữa việc mà cho nó đi chơi và bắt nó đi học thì nó thích được nào? Thích đi chơi. Nhưng mà bố mẹ thì muốn nó phải đi học, thì nó khó chấp nhận cái chuyện đi học lắm. Mãi cho đến khi mà nó thành tài rồi, rồi nó nhìn thấy những đứa bạn mà cùng đợt với nó, bây giờ thì đứa thì xì ke ma túy, đứa thì đi tù, đứa thì thất nghiệp, đứa thì lang thang, thì lúc đó nó mới nhận ra rằng chính nhờ bố mẹ nó, thầy có khó thì trò mới nên người. Thầy có khó trò mới nên người. Ở Việt Nam mình bảo rằng yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Tuy nhiên là không phải là mình khích lệ cái chuyện là roi vọt đánh con mình, đập con mình, mất nhân phẩm nó, giờ loạn quạng nó lại gọi cảnh sát lại đi tù. Mình không khuyến khích cái chuyện đó. Nhưng mà muốn nói rằng cái việc mà mình phải dùng những cái biện pháp đôi khi là phải nghiêm khắc, đôi khi là phải có những cái kỷ luật để giúp cho con mình nó đi vào đúng đường. Và vì yêu thương nó, vì lợi ích của nó mà mình muốn như thế thôi. Muốn như thế thôi. Cho nên là khi mà Chúa cho chúng ta gặp những khó khăn, cho chúng ta gặp những thử thách, và có những điều này điều kia nó đến với mình, thì mình chỉ có tình yêu mình mới nhận ra rằng vì Chúa yêu thương tôi, Chúa muốn gìn giữ tôi, muốn cho tôi được hạnh phúc đời sau, muốn cho tôi có được hạnh phúc đời đời. Cho nên là có những cái cản trở này, có những cái trở ngại kia đến để giúp cho tôi điều chỉnh lại con đường của mình mà đi cho nó đúng con đường mà Chúa muốn tôi đi. Chứ không thì mình bị trật đường dài hết, cứ làm ăn thành công hoài rồi ta quên mất Chúa, đúng không? Có lúc mà bị vỡ nợ, có lúc mà bị làm ăn thất bại mới giật mình hoàn toàn trắng tay, việc biết bám víu vào ai, quay lại thấy không còn ai đằng sau mình, nhìn đằng trước chẳng ai đưa tay nắm lấy mình, ngó sang bên trái bên phải mất nước mới biết ai là tôi chung, chả thấy đâu cả. chả thấy ai là người thân với mình cả. Mình mới nhận ra rằng, oa, như lúc mà vinh quang như thế, như lúc mà được mọi người hoan hô như thế, ta xa lìa Chúa. Mà nhờ những cái chuyện này xảy ra mà ta mới có dịp để mà ta gắn bó với Chúa nhiều hơn. Có người nhắc nhở tôi, cha, cha phải tập nhìn những cái biến cố nó xảy đến trong cuộc đời của cha, những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái cản trở, những cái chống đối đó, phải nhìn thấy đó là những cái ân huệ mà Chúa ban. Chứ đừng có nhìn nó theo cái kiểu mà bi quan, yếm thế, chán đời. Rồi họ đưa cái ví dụ là cái gì đó, đá cái giò thì dịch cái giò. Anh chị em biết chuyện đá cái giò, dịch cái giò, em biết không? Nếu mà anh có cái giỏ, mà trong giỏ đó là có hột xoàn, có kim cương hay có tiền, lúc nào anh cũng phải ôm cái giỏ, đúng không? Rồi cái gặp thằng nó muốn dịch cái giỏ của anh, mà khi mà dịch trực tiếp cái giỏ của anh thì là anh sẽ giữ chặt. Nó không dịch cái giỏ mà nó đá cái giỏ, mà khi đá cái giỏ thì anh phải lo cái gì? Chống và ôm cái giỏ. Ôm cái giỏ thì mất cái giỏ, đúng không ạ? Ôm cái giỏ mất cái giỏ. Tôi có một đứa nó có cái kinh nghiệm nỗi đau thương. Anh nghe lái xe Honda, rồi đeo cái dây chuyền vàng. Đeo dây chuyền vàng thì thường là mình thấy người ta giật cái dây chuyền là mình hay lo nắm cái dây chuyền này, đúng không? Nên mình giữ dây chuyền thì bỏ mất cái xe. Có khi là mình giật cái mình lo giữ dây chuyền mình té xuống thì đằng sau đấy nó rớt cái xe mình chạy mất. Thế thì có lần đã rút kinh nghiệm ra rồi, là dây chuyền là thà nó mất dây chuyền hơn mất cái xe, cho nó đá cái giò còn hơn là mất cái giỏ. Nhưng mà gặp tới nó cao cơ hơn, nó dịch mất sợi dây chuyền rồi thì nó mới cô này mất sợi dây chuyền bằng vàng thiệt á, là cả bao nhiêu ngàn đô đó, bỏ mất sợi dây chuyền tiếc lắm, nhưng mà thôi, của đi thay người cũng an ủi. Nhưng mà lúc sau thì thấy nó giật đồ của mình, giật dây chuyền, nó quay lại ném dây chuyền trước mắt. Nói thứ đeo được bằng giá mà cũng mày đặt đeo. Nó chửi cô này, đeo bằng giá mà cũng mày đặt đeo, có bằng thật thì đeo, có bằng giả đừng có đeo nha. Cô này thấy nó ném sợi dây chuyền vàng xuống mừng quá, vậy là thằng này nó không biết. Nó tưởng rằng đây là dây chuyền giả, nó đâu có dịp đi thử, thì nắm dây chuyền giả nó ném xuống. Cô này mừng quá, mới thả cái xe xuống lượm cái sợi dây chuyền mừng hú vào mày ăn cắp và mày bà gì đó ăn cắp gặp bà già rồi, cái dây chuyền thật mà không biết con à. Cô mới lượm lên thì bỏ xe đó, lượm cái sợi dây chuyền lên, nó đến giết luôn cái xe, giết luôn cái xe. Cô la lên, mấy xe đi quay lại cười khà khà. Cô cầm cái dây chuyền vàng lên, thôi cũng an ủi rồi, mất cái xe còn được cái dây chuyền, đem vô tiệm thử dây chuyền giả. Nó lấy dây chuyền thật của cô, nó bỏ túi, nó nắm sợi dây chuyền giả, nó ném xuống. Cô ta tưởng là nó không biết. Hóa ra anh chị em thấy không, kẻ cắp gặp cái bà già còn cao cơ hơn, nó mất hết cả dây chuyền, cả xe luôn. Thì trong cuộc sống của mình, đôi khi mình cũng bị như vậy. Đôi khi mình cũng bị như vậy, là cũng mình gặp những cái thử thách, gặp những cái gian truân, rồi mình bị những cái đó, nó làm cho xói mòn lòng tin của mình, làm cho mình lúc nào cũng phải lo đề phòng, lúc nào cũng phải lo chống đối, lo chống đỡ, rồi lúc nào cũng phải suy nghĩ về người ta nói như vậy, người ta chỉ trích như thế, người ta đối xử mình như vậy. Ôi tôi buồn, tôi đi lang thang bởi vì đâu, rồi không biết đêm nay vì sao tôi buồn, rồi thì thao thức đêm nay không biết là bao, rồi thì bắt đầu than thân trách phận, đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, rồi đủ thứ. Rồi mình quên mất, không nhận ra rằng nó đang, ma quỷ nó đang đá cái giỏ, mà mình đánh mất cái giỏ. Giỏ đó là gì? Là ân huệ, ân phúc của Chúa ban. Ta chỉ nhìn thấy những cái cảnh tiêu cực, những cái mất mát, những cái đau thương của mình, mà không nhận ra rằng là biết bao ân huệ Chúa dành cho mình như thế nào, lớn lao như thế nào. Mà có khi chính những cái mất mát ấy lại là cái ân huệ lớn mà mình không có biết. Giống như là ta thấy cái ví dụ vừa rồi, là thôi thì mất cái sợi dây chuyền thì thôi thì nó thả lại đó, mà ta vẫn còn tiếc, mà luyến tiếc cái sợi dây chuyền đó, là mất luôn cả cái xe, mất cả chỉ lẫn trải. Nên nhiều khi cái đau khổ, cái thử thách ấy, ma quỷ nó thử thách ta, nó coi ta có tin vào Chúa hay không. Rồi ta cứ dừng lại ở cái đó, ta lo ta chống đỡ với nó, mà ta quên mất rằng đến tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban cho con, quên quay về với Chúa để múc lấy sức mạnh của Chúa, quên nhìn cái nhìn lạc quan, cái nhìn tích cực rằng đấy là dấu chỉ tình thương của Chúa, đây là cách thức Chúa mời gọi mình tỉnh thức, mình quay về với Chúa. Nãy con cha ngồi nói, cha Long, cha phải tạ ơn Chúa, ngài cũng cao tuổi, chắc là có nhiều kinh nghiệm bản thân. Ngài cũng đã bị bao nhiêu là đau thương, dập nát, tan nát tả tơi trên cuộc đời này rồi, mà gặp ngài vẫn phương phi, vẫn tốt, vẫn khỏe, vẫn vui, nói chuyện rốn ráng, mới ăn bữa cơm trưa. Cha Long, cha phải tạ ơn Chúa biến cố trong cuộc đời của cha. Trời ơi, bầm nát, tạ ơn gì nói cha, mình nói đùa đùa. Phải tạ ơn, sao tạ ơn? Vì là Chúa gìn giữ cha đấy. Chúa gìn giữ con mà cái nào cha? Cha thấy những ai mà làm được cái công trình gì xong, làm được cái nhà thờ hay làm được cái gì á, là bắt đầu mình phồng cái mũi mình to lên, mình hãnh diện và cuối cùng mình bẻ cái mũi đó vì cái tội kiêu ngạo. Cho nên khi mà cha làm được cái gì mà thành công rồi, mà cha cảm thấy hãnh diện rồi đó, là cái lúc mà Chúa phải, thôi thôi ông ơi, xuống dùng cái ông ơi, cao quá rồi, giống như là cái diều á, mà càng cao thì càng dễ đứt dây. Gió nó tới, diều mà không biết, mình chơi diều, hồi bé mình chơi diều mình mới thấy. Khi mà gió nó càng lên á, mà mình mà còn khoái, thả tiếp, thả dây tiếp, dù ta bay cao hơn diều mày rồi, trong khi thấy những thằng khác đang quận dây lại, mà thằng ngố quá, đang không biết chớp cái thời cơ chứ mà lại lo mà quận dây lại. Cuối cùng gió mạnh, cái diều mình cao quá, đâu thu lại kịp, bứt, mình bung mất cái diều, thấy thằng kia đang thu cái diều đứng nhìn, hè hè, diều ta còn, hè, nó biết thu diều mà đúng lúc, không phải là thấy mà nó cứ ao ao lên rồi mình không cẩn thận, mình cứ lên hoài, bứt dây lúc nào không biết. Cho nên cha phải tạ ơn Chúa vì những biến cố mà Chúa gửi đến cho cha luôn luôn là biến cố của tình thương. Lời nhắc nhở, cái điều căn bản nhất, quan trọng nhất đó là sự khiêm tốn và tin tưởng nơi Chúa. Đừng tưởng rằng diều mình lên là do sức của mình, mà quên mất không có gió là sao lên nổi. Gió có nhìn thấy không? Ta không nhìn thấy gió. Ơn Chúa mình không nhìn thấy, cho nên mình tưởng là sức của mình. Bay bay. Tưởng sức mình, ơn của Chúa là gió mình không nhìn thấy. Cái diều hí ha hí hửng, rồi cái sợi dây giữ lại, đó là những cái cản trở. Mình lại không nhận ra, chính nhờ cái sợi dây nó giữ lại, cái diều nó mới bay được, đúng không? Không có sợi dây giữ lại là diều bứt luôn. Cản trở mình, đừng có cản trở tôi, để tôi lên. Đừng cản trở tôi, để tôi lên. Cẩn thận, đừng. Ba cái bức. Không có cản trở, ta không còn thấy được ơn của Chúa, bức, bay mất luôn, mất luôn ơn của Chúa. Cho nên phải tạ ơn Chúa vì cái đó, cha Long ạ. Vậy Chúa, trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 11, mà Chúa cho con thấy được cái điều đó, nhìn lại 32 năm khấn dòng, thấy điều đó, xin tạ ơn Chúa vì những trở ngại trong cuộc đời của con, vì những khó khăn, những thử thách trong cuộc đời của con, là dấu chỉ tình thương mà Chúa dành cho con. Cảm ơn những anh em đã nhắc nhở con, có khi bằng những lời nhẹ nhàng, có khi bằng những nặng nề, có khi bằng những chỉ trích, có khi bằng những roi đòn thấu buốt trái tim, nhưng đó chính là những sợi dây giữ con lại để con không bị bứt mất tình thương của Chúa, để con không trở thành Lucifer khi con kiêu ngạo. Lucifer là tưởng rằng những cái mình đang có là do mình, không cần Chúa nữa, cho nên trở thành ma quỷ. Mỗi đầu mối tội đầu là sự kiêu ngạo. Cảm ơn Chúa đã gửi những sợi dây đến giữ con lại. Cảm ơn tất cả những anh chị em các nơi, từ trong cộng đoàn của con, trong gia đình của con, các anh chị em ở Việt Nam cũng như các nơi trên thế giới, với những lời nhắc nhở, với những chỉ trích, với những phê bình, với những cản trở, là những dấu chỉ tình thương của Chúa mời gọi con hãy tỉnh thức để bám chặt vào Chúa nhiều hơn, để nhận ra những cản trở đó như là sợi dây diều giữ con lại trong sự khiêm tốn. Và chỉ trong khiêm tốn, trong sâu thẳm thấp nhất, thì con mới ở trong trái tim của Chúa. Càng nhỏ bé bao nhiêu, con càng ở trong trái tim của Chúa. Càng nhỏ bé bao nhiêu, con càng ở trong trái tim của mọi người. Tạ ơn Chúa vì những cản trở, vì những khó khăn, vì những thử thách ấy. Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn như là những ngọn gió vô hình vẫn nâng đỡ con như cương. Những cơn gió nâng con diều lên, Chúa vẫn nâng đỡ con trong hồng ân của Chúa, trong bàn tay của Chúa. Xin cho con được luôn luôn nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm nơi con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiện nguy con coi thường. Có thắng vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.